Thank you. Nam mô Phật Tha Giả. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư công đức tăng ni. Kính chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, 14 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tăng Tốt mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Boston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ đại quân thần chết, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, sa thụ, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay nghĩa vụ pháp Tân Xuân 14 Tây Tháng 2 2011. Thí dụ đại quân thần chết. Hãy sống trong hiện tại. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ đại sư, đảnh lễ chư tôn đức kính chào và các quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày Valentine. Ngày Valentine ngày nay người ta hiểu rất là rộng. Đó là ngày nói lên tình cảm chân thành đối với những người thân của mình. Dĩ nhiên người ta nói tình cảm nam nữ, nhưng mà còn có tình cảm của tất cả mọi thứ. Chúng tôi xin được chúc cho tất cả quý Phật tử một ngày Valentine ấm áp, vui vẻ trong tình thân của những người thân thương của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong bài kinh niệm có một ý nghĩa rất là chẳng như thú vị, nhưng mà tương đối là đặc biệt. Ngay cả cái tên kinh Nhất Giải cũng là một thí dụ điển hình. Và sống trong hiện tại đã được Đức Thế Tôn giảng dạy như thế nào, chúng ta nên hiểu như thế nào. Chúng ta sẽ đi từ ba cái góc cạnh khác nhau, từ cái thí dụ về đại quân thần chết cho đến sống trong hiện tại, và cho đến sự chấp thủ không chấp thủ đó thì các căn, các cảnh, các thức, thì ba điều đó nó kết nối với nhau như thế nào, ba ý nghĩa đó nó có gì liên hệ với nhau. Thứ nhất, chúng ta hãy nghe kỹ phần chánh kinh và sau đó là pháp thoại của sư tổ đại sư thì danh sư trong này. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, thí dụ đại quân thần chết, hãy sống trong hiện tại. Phần A. Kinh Đại Ca Chân Dung Nhất Giả Hiền Giả Maha Cắt Cha Lắp Hát Đê Karata Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sát Cát Giác Hát Vương Xá tại Tinh Sát Tập Bồ đó. Lúc bấy giờ Tôn Giả Sát Nít Nhí thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tập Bồ đó để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tâm Bồ Đa xong, sau khi lên khỏi nước, vị ấy đến mặt một y để tay chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, một thiên thần chói sáng có dân sắc thù thắng cả vùng Tâm Bồ Đa đi đến Tôn Giả Sanh Đức Nhi. Sau khi đến, liền đứng một bên. Đứng một bên, thiên thần ấy thưa Tôn Giả Sanh Đức Nhi: Này Tử Kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Giả Hiền Giả không? Này Hiền Giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Giả Hiền Giả. Nhưng này Hiền Giả, Hiền Giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Giả Hiền Giả không? Này Tỷ Kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhất Giả Hiền Giả. Nhưng này Tỷ Kheo, Ngài có thọ trì bài kệ về Nhất Giả Hiền Giả không? Này Hiền Giả, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhất Giả Hiền Giả. Như này Hiền Giả,
Hiền giả Phật thọ trì bài kệ rồi nhất dạ hiền giả không? Này Tỷ kheo, tôi không có thọ trì bài kệ rồi nhất dạ hiền giả. Này Tỷ kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Này Tỷ kheo, hãy học cho thuần thực tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Này Tỷ kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Vì rằng, này Tỷ kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả là liên hệ đến mục đích và căn bản của phạm hạnh. Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở đấy. Rồi tôn giả Samatthi sau khi đưa mấy đã mạng liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samatthi bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc bình minh, đi đến Tất Bồ Đát để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tất Bồ Đát xong, sau khi lên khỏi nước, con muốn mặc một y để tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn: sau khi buông vừa mãn, một thiên thần chói sáng với nhân sắc thù thắng trải dùng Tất Bồ Đát, vân vân, và là căn bản phạm hạnh. Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở đấy. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả, vậy này Tỷ kheo, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả sau khi dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Cứ như vậy nghiệp tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, hiện thể từ chỗ ngồi đến dậy và đi vào tinh xá. Xin mời sức vô thần tiếp theo.
Nam mô Bố Tát Giác phần B. Rồi các tỷ theo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu liền suy nghĩ: này chư hiền, Thế Tôn sau khi thuyết giảng phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đừng được với đại quân thần chết. Cứ như vậy nghiệp tâm, đêm ngày không mệt mỏi, chứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Hôm nay chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi các tỷ theo ấy suy nghĩ như sau: tôn giả Mahakacana đại ca chiên viên này đã được Thế Tôn sáng tháng và được các đồng phẩm mạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakacana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến tôn giả Mahakacana. Sau khi đến, chúng ta hãy nói tôn giả Mahakacana về ý nghĩa này. Rồi các chỉ kheo ấy đi đến tôn giả Mahakacana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahakacana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, các chỉ kheo ấy thưa với tôn giả Mahakacana rằng: thưa hiền giả Kacchana, Thế Tôn sau khi đọc tổng thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tỉnh xá. quá khứ không cứ tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn cảnh, tương lai lại chưa đến, nghĩ phương pháp hiện tại, tuệ quán chiếm ở đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, trong ai điều định được, giới đại quân thần chết. Cứ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, chúng gọi nhất dạ liền, bậc than tịnh trầm lặng. Dạ kính mời MC Tiếp ạ. Mời cô Tiếp Hành.
Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tẩm huyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách bấm tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này hiện giả cách chánh á, chúng tôi suy nghĩ như sau: Tôn giả Mang Há cách chánh á này đã được Thế Tôn tán thán, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mang Há cách chánh á về ý nghĩa này. Tôn giả Mang Há cách chánh á hãy giải thích cho. Này chư hiền, ví như một người cần thiết rổ cây, tìm cầu rổ cây, đi tìm cầu rổ cây, đứng trước một cái cây lớn có rổ cây, người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng rễ cây cần phải tìm trong chốc nhánh cây, lá cây. Cũng vậy là việc làm của chư tôn giả. Chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Bậc có mắt, bậc có trí giả, bậc pháp giả, bậc phẩm thiên, bậc thuyết giả, bậc thiên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem đến bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư hiền như thế nào, chư hiền hãy như vậy thọ trì. Thưa hiền giả các chánh á, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Bậc có mắt, bậc trí giả, bậc pháp giả, bậc phạm thiên, bậc thuyết giả, bậc tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai. Nay đã tính thời chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Mát Hát Cách Chánh Á được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phẩm hạnh kính trọng, Tôn giả Mát Hát Cách Chánh Á có thể giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mát Hát Cách Chánh Á giải thích cho, nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức. Vậy chư hiền hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa vân hiền giả. Này tỷ kheo, các tỷ kheo ấy vân đáp Tôn giả Mang Há Cách Chánh Á. Tôn giả Mang Há Cách Chánh Á nói như sau: Này hiền giả, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã vào trong tịnh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ liền, bậc an tịnh trầm lặng. Về phần tổng thuyết này, chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách tóm tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Này chư hiền, thế nào là truy tìm quá khứ? Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vì ấy hân hoan trong ấy, vì hân hoan trong ấy, vì ấy truy tìm quá khứ. Tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các tiếng là như vậy, mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là như vậy, lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là như vậy, thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như vậy, ý của tôi trong quá khứ là như vậy, các pháp là như vậy, và thức Ở đây bị dục và ái trói chặt, vì rằng thức bị dục và ái trói chặt, vì ấy hân hoan trong ấy, vì hân hoan trong ấy, vì ấy truy tìm quá khứ. Dạ, kính mời cô Anh tiếp theo ạ.
Và này chư hiền, thế nào là không truy tìm quá khứ? Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vì ấy không hân hoan trong ấy, vì ấy vì không hân hoan trong ấy, vì ấy không truy tầm quá khứ. Tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các tiếng là như vậy, mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là như vậy, lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là như vậy, thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như vậy, ý của tôi trong quá khứ là như vậy, các pháp là như vậy, và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vì ấy không hân hoan trong ấy, vì không hân hoan trong ấy, vì ấy không truy tìm quá khứ. Như vậy, này các, này chư hiền, là không truy tìm quá khứ. Và này chư hiền, thế nào là ước vọng tương lai? Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và vì ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vì ấy hân hoan trong ấy, do hân hoan trong ấy, vì ấy ước vọng tương lai, mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy, mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy, mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị là như vậy, mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy, mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các pháp là như vậy. Và vì ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vì ấy hân hoan trong ấy, do hân hoan trong ấy, vì ấy ước vọng tương lai. Như vậy, này chư hiền, là ước vọng tương lai. Và này chư hiền, thế nào là không ước vọng tương lai? Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, vì ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vì ấy không hân hoan trong ấy, vì ấy không có ước vọng tương lai, mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy, mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy, mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị là như vậy, mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy, mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các pháp là như vậy. Vì ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vì ấy không hân hoan trong ấy, do không hân hoan trong ấy, vì ấy không ước vọng tương lai. Như vậy, này chư hiền, là không ước vọng tương lai. Và này chư hiền, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Này chư hiền, nếu mắt và các sắc pháp cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này, vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy, do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư hiền, nếu tai và các tiếng, nếu mũi và các hương, nếu lưỡi và các vị, nếu thân và các xúc, này chư hiền, nếu ý và các pháp cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này, vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy, do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này chư hiền, thế nào là không bị
lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư hiền, nếu mắt và các sắc pháp cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này, vì thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy, do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư hiền, nếu tai và các tiếng vân vân. Này chư hiền, nếu mũi và các hương. Này chư hiền, nếu lưỡi và các vị. Này chư hiền, nếu thân và các xúc. Này chư hiền, nếu ý và các pháp vân vân. Cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị dục và các ái trói chặt cũng trong hiện tại này, vị ấy vì thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy, do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư hiền, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách phân tắc, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Kính mời Phật tử Bích Thu. Nam mô Bích Thai Giá.
Phần tổng thuyết này, này chư hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách trắng tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy, và nếu chư tôn giả muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích các tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Rồi các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Ma Thích Ca Na giảng từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ chi sao? Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách rộng rãi và đã đi vào tịnh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết đến ngày, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi bạch Thế Tôn, chúng có suy nghĩ như sau: Tôn giả Ma Chắc Ca Na, đại ca chuyên viên này, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Ma Chắc Ca Na về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Ma Chắc Ca Na. Sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ma Chắc Ca Na về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã được Tôn giả Ma Chắc Ca Na giải thích cho chúng con với những phương pháp này. Các những câu này và những chữ này: Này các tỷ kheo, Ma Chắc Ca Na là bậc hiền trí. Này các tỷ kheo, Ma Chắc Ca Na là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng giải thích cho các ông như vậy. Như Ma Chắc Ca Na đã giải thích, thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Lời Thế Tôn dạy do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung kính thượng tọa Tể Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giả.
Nam mô Bụt Tha Giả. Chúng con kính lễ sư trưởng. Xin chào tất cả chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta học về một thí dụ mà ở trong bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Đức Thế Tôn đã nhắc đến. Hôm nay mình được không làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được cái đại quân thật chết. Kính thưa quý vị, bài kinh mà kể Nhất Dạ Hiền này đã được thuyết Thế Tôn thuyết lặp đi lặp lại ở hai bài kinh trước, tức là bài kinh 131, 132. Và bài kinh 32 cái cơ ngát và đề đa rắc tắc. Thứ 8, bài kinh Đại Ca Duyên Duyên Nhất Dạ Hiền Giả này là bài kinh số 133. Và kế tiếp cái bài kinh 133 là bài kinh 134. Cũng là cái bài kinh Nhất Dạ Hiền, Nhất Dạ Hiền Giả. Trong ba bài kinh 131, 132 và 134 thì được Đức Phật Ngài giải thích ở bài kệ này, và Ngài Đức Phật Ngài dựa trên năm quẩn để phân tích, tức là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Còn đối với bài kinh 133 này, sau khi Đức Thế Tôn đã nói lên cái bài kệ tổng thiết về nhất giả hình giả, thì Ngài đã đi vào trong phương thức. Các vị tỳ kheo mới đem bài kệ tóm tắt này để hỏi tôn giả Mahakacchana. Tôn giả Mahakacchana là một bậc A La Hán, một bậc đại trí tuệ, được Đức Phật Ngài tán thán, đó là bậc hiền trí. Và vị tôn giả này hiểu tôn ý của Đức Phật, đưa ra sáu nội xứ, sáu hội xứ. Vì vậy cho nên khi các vị tỳ kheo đem bài kệ tổng thuyết đó hỏi Ngài, thì Ngài đã giảng giải rộng theo chiều hướng sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, thuộc quá khứ, thuộc vị lai và thuộc hiện tại. Và khi mà các vị tỳ kheo nghe xong, đi đến bạch với Đức Phật về những lời giải thích của tôn giả Mahakacchana, và Đức Phật đã xác nhận rằng nếu các vị tỳ kheo hỏi Ngài thì Ngài cũng sẽ trả lời như thế. Nên các vị tỳ kheo hoan hỷ chính thọ lời dạy của Đức Phật. Ở đây trước hết, chúng ta hãy nói đến cái ý nghĩa gọi là kinh nhất giả hiền giả. Danh từ gọi là Pháp Đề Tát Tát, mà Ngài Minh Châu dịch là nhất giả hiền. Chữ Ê Tà Rắc Tá là một đêm, Ngài lấy cái nghĩa nhất giả là một đêm. Còn cái chữ Phát Đá là một hiền thiện. Thật ra cái danh từ này rất là khó hiểu. Và theo trong chú giải của Trung Bộ Kinh thì cũng không có nói đến, mà chỉ nói rằng chữ Phát Đê Cá ở Rắc Tá mà chỉ cho cái sự thành tựu tiền quán. Nhưng mà theo Ngài Nhanamuli thì Ngài có ý kiến rằng cái chữ Rắc Tá ở đây có nghĩa là cái sự ưa thích, từ căn gọi là Ramati. Và chữ Ekarata có nghĩa là ưa thích độc cư, yêu thích hạnh độc cư, sống một mình thôi. Và chữ độc cư ở đây cũng có nghĩa là tâm độc cư chuyên nhất, tức là theo chánh niệm. Còn theo ngài Phô Thí, thì ngài dịch cái chữ Ekaratta, tức là một sự bám víu. Và cái chữ phách đá là cái sự tốt, tốt đẹp. Vì khi mà một người, một vị tỳ kheo mà không có truy tầm quá khứ, không có ước vọng với tương lai, mà cũng không có chấp thủ hiện tại, mà chỉ là biển ly, với độc cư, đó là ý nghĩa của cái từ Padikarta. Ở đây khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn mà nói về cái lời giảng giải của tôn giả Mahakacchapa, thì ở đây nói đến cái đối tượng mà chúng sanh phàm phu truy tìm quá khứ, tức là thuộc về nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ và ngoại xứ ở đây tức là con mắt cảnh sắc, lỗ tai cảnh thinh, lỗ mũi cảnh khí, lưỡi cảnh vị, thân cảnh xúc và ý cảnh pháp. Khi mà một người họ sống truy tìm về quá khứ, nếu chúng ta nói theo một nghĩa thường thức, thì ở đây một người sống truy tìm quá khứ tức là họ nuối tiếc về dĩ vãng. Sự vui, sự buồn nào mà đã qua thì họ sống, họ liên tưởng, họ nhớ lại, họ hoài cổ. Với cái tâm mơ mộng như thế, họ không có lúc nào được an ổn, tâm của họ bất chợt vui buồn. Có những người thường hay sống như vậy, tức là họ thích thú khi mà nhớ lại cái chuyện quá khứ, nhớ lại cái thời vàng son để mà họ cảm nhận cái sự đạo hạnh phúc hay là cái sự đau khổ như là một niềm tự hào. Thì cái lối sống đó nó cũng làm cho tâm bị chi phối, bị trói buộc. Còn một người sống ước vọng ở tương lai, nếu chúng ta nói theo một cách thường thức, thì đó là người sống hay mơ mộng những chuyện chưa đến. Họ hay suy tư và mơ ước điều này điều kia, họ vẽ vời trong cái trí tưởng tượng của họ, cái hiểm cảnh mà nó chưa xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, thì cái cách sống đó cũng là một cách sống của người với tâm bông buông lung, không có an trú, và như vậy họ vẫn có cái sự ràng buộc. Còn một người họ sống không bị ràng buộc với cái hiện tại, tức là cũng chỉ cho cái người mà họ có đầu óc hơi thực tế một chút, họ chỉ biết hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ chỉ biết hưởng thụ thưởng thức, mặc dù họ không nghĩ về quá khứ, họ không nghĩ đến tương lai, nhưng mặc dù họ chỉ nghĩ đến hiện tại, nhưng mà cái hiện tại của họ vẫn còn là một cái sự ràng buộc của tâm, tâm bị ràng buộc. Điều này nó không có, không phải là một cách sống tích cực. Để giúp thoát khỏi cái sự khổ đau, ở đây trong ý nghĩa này, Ngài Mahakacchana Ngài đã giải thích không dựa trên thường thức, mà Ngài nêu rõ về cái sự dục tham đối với con mắt cảnh sắc xảy ra trong thời quá khứ, dục tham đối với lỗ tai cảnh thinh, mũi cảnh khiến, lưỡi cảnh vị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp thuộc về quá khứ. Và khi họ khởi lên cái sợ mơ ước rằng cái sự suy nghĩ rằng mắt của ta đã là như vậy, tai của ta đã nghe tiếng như vậy, mũi đã ngửi mùi như vậy, thân lưỡi đã nếm vị như vậy, thân xúc chạm như vậy, ý suy nghĩ như vậy, thì như vậy đó được gọi là quá khứ truy tìm. Còn một người không sống như vậy mà nghĩ rằng cái gì nó đã xong thì bây giờ nó đã gì, vì đó không có khởi lên dục tham hoài tưởng ở quá khứ với cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc đã đến qua, thì như vậy được gọi là một vị sống không truy tìm quá khứ. Một vị mà sống không truy tìm ở tương lai, tức là một vị không có suy nghĩ mong rằng ở tương lai mắt ta sẽ như thế này, tai như thế này, mũi lưỡi thân ý như thế này, cảnh sắc thân khí vị xúc pháp cũng như thế này. Họ có sự mơ ước, họ có sự suy nghĩ về tương lai như thế, nó cũng nằm ở trong cái phạm trù đó thôi, thưa quý vị. Ngài Maha khi Ngài trình bày pháp như thế, nếu mà chúng ta nghe qua chúng ta cảm thấy rằng cái lối giải thích của Ngài sẽ làm cho người ta khó hiểu hơn là cái cách giải thích thường thức, tuy nhiên chúng ta phải hiểu cái giá trị ở đây nè. Khi Ngài trình bày như vậy là Ngài trình bày ở trong một cái phạm trù mà người ta có thể áp dụng trong thiền quán được. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến cái hạnh phúc hay cái đau buồn, hay là cái thời vàng son, những quy quyền mà họ có được, những tài sản họ có được, tất cả những thứ đó nó chỉ nằm ở trong cái lĩnh vực sáu cảnh là sắc thinh hương vị xúc pháp mà thôi. Và nếu như nói cách kia đó, cái cách thường thức, thì chúng ta nghe chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta không có ứng dụng được trong thiền quán. Còn khi mà nói đến mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thinh hương vị xúc pháp, vì một vị hành giả khi nghe xong và đem áp dụng trong thiền quán, ngồi lại mà suy xét suy tư, vị đó mới không có chấp thủ được. Bởi vì thiền quán là nhận chân cái và ở đây thưa quý vị, được gọi là một người sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại có hai cách. Một cách là một người có cái óc hiện tại, óc thực tế, họ chỉ biết vui và hưởng thụ cảnh sắc sinh khí vị xúc pháp do mắt tay mũi lưỡi thân ý cảm nhận, và họ thích thú với cảnh trong hiện tại, với những gì mà mắt tay mũi lưỡi thân ý đã biết, đã nhận ra. Nếu mà cách sống đó thì cũng không phải là tệ quá, không phải là tệ quá. Vì vậy cho nên Ngài Mahakachana, Ngài đã có nêu rõ cái vấn đề này. Chỉ có cái người ngay trong hiện tại cũng không có cái sự chấp thủ, không có dục, không có ái tham. Thời như vậy, vị đó mới được gọi là vị Ekarata, Pháp Ekarata. Bởi vì khi mà còn bám víu vào chấp thủ với cái này hay cái khác, tức là tâm còn bị não phiền, còn bị chi phối. Và người mà có tâm bị chi phối như vậy thì người đó sẽ còn cái sự khổ đau, bởi vì tâm còn bị xoay chuyển bởi phiền não. Cho nên cái gọi là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây không động không rung chuyển, thì cái pháp hiện tại đó, sau khi chúng ta đã hiểu được hai cách, thì chúng ta loại bỏ ra cái cách sống hiện tại của một người mà họ vẫn còn dục tham đối với cách sinh hư vị xúc đang diễn ra. Chúng ta bỏ vô cái đó. Còn cái gọi là pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây không động không rung chuyển, tức là chỉ cho một vị xuất ly khỏi hỷ tham, tức là không có sự dính mắc bởi các thân khí trị xuất. Chuyện đang có và do vì vị đó tu tập như vậy cho nên vị đó không sầu không khổ, ở đây thưa quý vị, chúng ta sống truy tìm ở quá khứ hay ước vọng ở tương lai hay là chấp thủ trong hiện tại cũng không được. Thì chúng ta phải là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, và chỉ sống với tuệ quán, với cái pháp hiện tại không động không rung chuyển, thì cái điều đó là nên tu tập. Chỉ có một chút đó chúng ta cũng đã thấy trong cái quá trình tu tập của một người, một vị tỳ kheo có cái nếp sống chuyển ly, thật là khó. Vì đó phải biết rõ quá khứ vì sao mà không nên truy tìm, tương lai vì sao mà không nên ước vọng, và hiện tại vì sao mà không nên chấp thủ, mà phải sống với tuệ quán. Đó là gì? Đó là thấy rõ các pháp do duyên sanh và duyên diệt, dù cho mắt hay cảnh sắc, tai hay là cảnh thinh, mũi hay là cảnh khứ, lưỡi hay là cảnh vị, thân hay là cảnh xúc, ý hay là cảnh pháp, sáu nội xứ sáu ngoại xứ như thế, nó cũng chỉ là cái pháp do duyên sanh lên rồi phải diệt, chỉ có như vậy. Cho nên vị này sẽ không có cái sự chấp thủ, không có khởi lên cái sự ham muốn và dính mắc luyến ái, như vậy mới gọi là sống trong hiện. Có một đoạn ở trong bài kệ, mà cái đoạn này chúng ta cũng nên lấy đó để làm cẩm nang tu tập cho chúng ta. Biết vị nên tu tập, hôm nay việc không làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Đúng như vậy việc tâm đêm ngày không mệt mỏi. Ở đây thứ gì? Già và chết nó luôn luôn rậm nhấp và đeo đuổi một khi già và chết đến rồi thì không có ai mà thu xếp được hay là chỉnh sửa được. Bây giờ chỉ còn có cách là phải làm sao diệt tâm. Tu tập ngày đêm không biết mệt mỏi, thời như vậy mới có thể là vượt thoát được cái cảnh trầm luân này. Cũng như một cái câu chuyện ngụ ngôn, một người kia họ rơi vào xuống một cái hố. Và người ấy đã tìm được thòng xuống hố. Anh ta đang bám víu ở sợi dây leo đó, đu lên. Chợt nhìn thấy ở phía trên miệng hố, nơi đầu dây leo đó, có hai con chuột. Một con chuột trắng, một con chuột đen. Chúng đang gặm nhấm cái sợi dây. Nếu mà chậm trễ thì cái sợi dây đó sẽ đứt, không còn một lối thoát nữa. Cho nên người này phải nỗ lực, phải gấp rút. Phải cố gắng đu bám cái sợi dây đó để leo lên bờ trước khi cái sợi dây đó bị đứt. Ý nghĩa này được ví dụ cũng giống như trong đời sống của chúng ta vậy. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tụ tác của thanh xuân tiếp tục mỗi chúng ta. Cái thời gian mà để đi qua hết năm này đến năm khác, hết xuân rồi đến hạ, đến thu đông, hết ban ngày rồi lại ban đêm, sáng trưa chiều tối, nó cứ xoay vần như thế. Và thời gian mà nó trôi qua như vậy thì cái tuổi trẻ dần dần nó bỏ xa và tuổi già nó lại đến. Thêm vào đó là mỗi một năm trôi qua thì chúng ta giảm bớt một tuổi, chúng ta gần kề với cái chết. Thì già và chết ở đây được ví dụ như là hai con chuột trắng và con chuột đen ở trong cái chuyện ngụ ngôn đó vậy. Và một người họ sợ hãi sự chết và tha thiết muốn sống, họ thấy như vậy, họ sẽ cố gắng nỗ lực để đeo sợi dây đó lên bờ trước khi bị đứt. Cũng như một người cố gắng nhiệt tâm tu tập, ngày đêm không mệt mỏi, sống với tệ quán, không có chấp thủ, không có mơ mộng, không có thưởng thức đối với sắc thân khi bị xúc, hay là bám chấp vào mắt tai mũi lưỡi thân thủy. Một khi mà thần chết đến thì dù cho đức vua cũng không thể chặn đứng lại được, không thể điều đình được cái đạo quân thần chết. Ở trong cuộc đời này không có ai có thể chặn đứng được cái sự tấn công của đại quân thần chết. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì mỗi người chúng ta đều phải quyết tâm tu tập. Cần nhất là chúng ta phải để ý rằng chính muốn và chấp thủ, cái sự tham muốn và chấp thủ, cái gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý, có sự thỏa thích. Rồi đối với sắc thân ý khi bị xúc cũng tham muốn và chấp thủ. Thời như vậy người này sẽ rơi vào cái tình trạng đau khổ. Nếu như mà chúng ta hiểu được điều đó chúng ta cần phải cắt thấy cái sự vô thường biến hoại. Của mắt tai mũi lưỡi thân ý các sinh khí từ xuất phát, thấy được cái sự vô thường biến hoại của nội xứ ngoại xứ như thế, tâm không có tham muốn, không có dính mắc, mà chỉ trạch phát với những pháp đó, rồi đây là tuệ quán mà được gọi là pháp đề ca ra pháp. Là một sự bám víu toàn hảo, nghĩa là chúng ta chỉ duy trì có một cách thôi. Chúng ta chỉ duy trì có một cách, đó là phải làm sao sống điện ly đối với dục tham, sống điện ly dục tham đối với nội xứ và ngoại xứ. Chúng sanh phàm phu chúng ta chính vì chưa sống được điện ly nên sắc thân khi bị xúc nào đã xảy ra ở quá khứ, thì chúng sanh đó lại sống suy tầm, nhớ tưởng về, mơ mộng về. Thì mới đem đến cái sự đau khổ. Cũng vậy, đối với tương lai, chúng sanh phàm phu khi mà chưa có được cái tuệ quán thì cũng hay suy diễn, mơ mộng, ước muốn. Còn riêng đối với một vị mà họ khéo tu tập, sau khi họ thấy rõ được cái pháp nó sanh lên đều có duyên và nó diệt, khi mà hết cái duyên hệ đó, thấy rõ như thế, không có truy tầm quá khứ, không có ước vọng ở tương lai, không có chấp thủ hiện tại, mà chỉ sống với hiện tại bằng tuệ quán, với cái sự diệt tâm tinh tật, và điều này Đức Phật này gọi là phát đi cá rắc tắc. Về cái chữ này thì như khi nãy lúc đầu vào bài giảng chúng tôi đã trình bày với quý vị, cái từ đó, cái cụm từ đó rất khó dịch nghĩa, rất khó hiểu nghĩa, nhưng mà theo cái sự suy luận của các bậc trí giả thì các vị đó không phải là gặp chữ đâu nghĩa đó, mà các vị đó phải hiểu từ ở trong nội dung của cái bài pháp, nội dung của bài kinh, từ đó các vị đưa ra một kết luận và tìm một cái từ tương ứng để xài, để dịch cho cái chữ phát đề các arapa mà ngài Minh Châu người dịch là rất dạ hiền. Và nếu mà xài chữ nhất dạ hiền đó, thưa quý vị, nếu mà nói theo từ thì chúng ta thấy là dịch chính xác rồi đó, nhưng mà xét ra thì chúng ta không hiểu tại sao mà gọi là một đêm hiền trí, tại sao không phải là một ngày mà là một đêm. Cho nên ở đây theo ngài Gianna Mulli và ngài Cô Thí thì ngài giải thích cái chữ pháp đề ca rắc tắc, ngài giải thích theo cái chiều hướng, cái ý nghĩa của kinh văn là do ngài Mahakacchana đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo. Thì điều này chúng ta cũng cần có một cái sự tham luận, một cái sự thảo luận của chư công đức để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề, và nhất là ở trong rừng chúng ta có sư trưởng là một vị trưởng lão dày dặn kinh nghiệm trong ý nghĩa pháp học cũng như là pháp hành, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được nhiều lợi ích. Đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt cái buổi giảng. Phần thời gian còn lại chúng ta sẽ thỉnh Chư Tôn Đức thảo luận chung quanh cái đề tài này. Và kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tăng và thân chào quý Phật tử đạo hữu, mong quý ngài và quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Phật Thầy.
Phát biểu kính chào nhà Phật tử sư, một kính chúc Phật tử quý Phật tử bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Các bài thảo luận ngày hôm nay chính thức thì từ đây để Phật tử suy nghĩ một chút, và bây giờ xin được thỉnh sư trưởng. Nhưng mà sau khi thỉnh sư trưởng thì sẽ trở lại với Phật tử sư, tại vì có một vài điểm có thể là thuật ngữ mà chúng ta sẽ đào sâu, nhưng mà trước giờ chúng con xin cùng sư trưởng. Mà sư trưởng ở đây ngài Mahakasipa đã định nghĩa về thế nào là sống trong hiện tại, và thế nào là sống trong hiện tại, và ở đây chúng ta cũng nói là sống trong hiện tại mà chỉ nói là không có truy cầu quá khứ, không vọng tưởng tương lai, và không có không có bám vào trong hiện, không có dính mặt vào trong hiện tại. Bởi sư trưởng không xin định sư trưởng ngoài so sánh về điểm này, phải chăng là những gì mà ngày mai khi giá lại giảng nó chúng ta sẽ tìm thấy sự tương đồng với một cái quan niệm của kinh điển Phật giáo Bắc truyền mà nói về vô sở trụ. Như ở trong Kim Cang chẳng hạn, thì bệnh sư trưởng ở đây chúng ta có một vài kinh mà tương đối là cái ý nghĩa nó mang tính chất là vừa là thực tế mà vừa là thiền định. Thật ra nếu được chúng con thì xin sư trưởng qua thì làm một cái so sánh giữa quan niệm vô sở trụ của kinh Kim Cang và cái quan niệm mà đối với quá khứ, hiện tại, vị lai không có dính mặt. Chúng tôi kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Di Đà, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Cái bài kinh này thì cái ý nghĩa rất là rộng rãi, rất là thâm sâu. Và chúng ta để ý thích tựa bài kinh, và nhất là cái chi pháp mà được trình bày đến, cũng vẫn là bài kinh nhất giả hiện giả. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài lấy năm quận giả thích, nhưng ngài Mahakasipa thì lấy 12 sứ. Mới nhìn qua thì thấy hình như không ai giống, nhưng mà thật sự thì đúng không có gì khác nhau. Nói đến cái bài cái tựa bài kinh nhất giả hiện giả này, chính hòa thượng Minh Châu cũng đang là rất là khó hình sát bằng. Nhưng mà thường thường là khi mà văn thơ không được sát, nếu sát thì nó không mất cái nghĩa. Thường thường là các vị mà dịch từ kinh sách mà có cái kinh nghiệm thâm sâu là thường hay gợi ý, giúp từ ngày tình sự đến ngày lấy ý, rồi đắc ý của mình lấy cái chính của cái bài kinh đó. Thành ra đây nội dung chúng ta thấy đúng là cửa nhất giả hiện giả. Mà bài nói đến cái là mỗi lần mà tôi đọc tới cái tựa bài kinh nhất giả hiện giả này thì tôi lại nhớ tới cái câu trong cái sách Chuyện Nhỏ của cái câu là hùng quân nhất dạ thoại thắng độc thập niên thư. Gặp mấy cái người mà hiền quân thì là người cũng như là hiền giả vậy đó, người trí thức đó. Một đêm mà đàm thoại nói chuyện hơn 10 năm đọc sách, nhưng mà phải có 10 năm đọc sách mới có một cái đêm để luận bàn với bậc thầy trí thức. Bây giờ nếu không có cái cơ mà 10 năm mà đọc sách đó, thì đâu có những kiến thức sâu xa. 10 năm đọc sách nhưng mà còn những ý nghĩa mà nó bị kẹt lại, không giải thích được. Thì gặp cái người mà trí thức chỉ một đêm thôi, nói chuyện người ta sẽ cù cho hết những cái gì mình còn ở dưới mắt. Thành ra 10 năm đọc sách mà vẫn còn những điểm dưới mắt, gặp người trí thức nói chuyện một đêm là người ta sẽ là giải thích tỉ mỉ hay hết những cái gì mình cũng mắt. Và cũng có những cái câu như này, cái câu kim nhân kháng cổ giáo, dị miễn tâm rung não. Người đời nay mà xem sách đời xưa không khỏi tâm rung động, nhưng mà dục miễn tâm rung não thì ứng thu kháng cổ giáo. Nếu muốn mà tâm khỏi rung động thì phải xem sách đời xưa. Mới nghe qua thì thấy hình như nó có cái gì tương phản hay mâu thuẫn, nhưng mà chính vì phải xem lại sách xưa mới thấy những ý nghĩa này. Thành ra trong cái bài kinh này chúng ta thấy gọi là nhất giả hiện giả là như là nói là đẩy như là đó. Cũng giờ này ngày mai, ngày mai hay kiếp sau nào ai biết chứ được. Cũng vào cái giờ thời điểm này 24 tiếng hồ giáp, nếu nó thời gian như bây giờ là 10 giờ, hồi ngày mai cũng 10 giờ, thì cũng cái thời điểm nó giáp 24 tiếng hồ. Mà nhớ như chu kỳ của trái đất sẽ nó dựng hành thì hôm qua nó có giờ này thời điểm này, đúng ngày mai giờ này thì nó cũng lăn nó quay cũng tới điểm này. Nhưng mà trong cái thời gian đó không biết là ngày mai hay kiếp sau, cũng như thuật ngữ Tây Tạng mà họ giận nhau họ rủa nó coi chừng ngày mai là kiếp sau của anh đó. đó là không giữ nghề chỉ được họ rủa là chết á. Và cũng như tôi nói khi mà tôi đọc tới khi bài kinh Đại Bát Niết Bàn, mà nhất là mỗi lần mình đọc tới cái lúc mà Đức Phật thọ thực cái bữa cơm cuối cùng của thời đại chúng ta là tôi rất xúc động. Vì vậy tôi nghĩ liên tưởng tới nghĩ giờ này ngày này ngài đang thọ thực và nói giảng giả đạo với chúng ta, nhưng mà vào cái thời điểm này ngày mai giờ này thì cái nhục thể cái báo thân 32 tướng tốt 80 tướng phụ này trở thành như là khúc cây nạ gỗ vô dụng, cũng như bao nhiêu cái chất thân khác. Vì sau khi thọ thực rồi ngài chỉ còn sống 18 tiếng là thôi, mà ngài còn 6 tiếng nữa mới giáp cử thì như vậy đó là ngài nằm trên tiếp ở trên cái sàn đá. Tự nhiên thấy là bức xúc chỉ suy tư thôi, chứ không phải là hiện trường mà mình được có mặt ở đó mà thấy xúc động. Mà thường thường tôi gặp những người mà chết thì tôi nhớ hỏi nó chết đâu, nó mới chết sáng. Thì tôi nhớ ngày giờ này hôm qua chắc cũng là liệt liệt quanh quanh ha, bị tai nạn gì đó đâu có ai biết chứ được. Nhớ nghĩ như vậy mình thấy nghe là chán nạn thì vô thường. Chúng tôi khi nghĩ đến cái tựa bài kinh nhất giả hiện giả này, và cái đặc biệt là ở đây nếu mà nói về cái môn thiền quán ấy, thì luôn luôn phải nhận cái sự vô thường. Ở cái chuyện Thế Phật Tông hay có nhắc đến câu chuyện mà cái vị pháp sư mà gánh cái kinh đi qua để tranh luận với thiền sư, nhưng mà mới vừa tới phía dưới núi vừa lên gặp đệ tử của vị thiền sư kia là cái bà này của hành thiền mà bà bằng quán nhé. Cái ông này mới vô gánh cái kinh đó rồi bà cho thiền món điểm tâm. Gặp này thì bà mới nói liền hỏi quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện thời tâm bất khả đắc, về ngày điểm như tâm nào. Vì pháp sư này trả lời không được, thôi thần chứ thua ngại đi vậy. Thì câu nói này rất đúng nghĩa, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, còn hiện tại thì nó sẽ trở thành quá khứ. Cái hiện tại nó luôn luôn diệt hoài, làm sao mà mặc dù nó có đó, nhưng mà nó có trong cái sự vô thường biến ra hoài, thì không có cái nào mà nó thường trụ. vì chính vì nó không có gì thường hàng thường trụ nên gọi là cái thiền quán, tán tâm thiền quán. Thì quý bát na có nghĩa là thấy nhiều cách, nhiều dập nhiều lại nhiều kiểu á, vì luôn luôn nó sẽ biến thay đổi, biến thay thừa phát lý nam á, tham tô là phải biến hoài là để được, nó không bao giờ dừng lại, luôn luôn nó biến đổi. Vì vậy nên nó gọi là ưng vô sẽ trụ như thiền tâm khác thiền chỉ. Thiền chỉ thì bắt cảnh cái định để tâm nó trụ vào đó, nhưng mà thiền quán là tán tâm thiền quán, cái gì cũng là quán, mà càng quán càng thấy rõ nó thì thấy nó gọi ra trên việc rất nhanh. Ban đầu thì quán chữ tâm diệt, nhưng mà sau đó là quán thấy còn có diệt hai chữ diệt một lệ rồi chỉ thấy nó mất thì nói vậy đó. Chứ nếu mà lúc mà mình ngồi mình trị mình mò mình ngồi chờ thì nó mất tiêu, không được. Vì vậy mà nếu hành thiền quán mà bắt cảnh như chế định như là dở đi à đi à bước à bước à, thì giống như phi thiền mà của nhà đó mà phóng chặt như nó chỉ mấy giây mà lọt ngoài vùng quỹ đạo vậy đó. Và bắn kịp nó rất nhanh, rất nhanh là sao. Bây giờ trở lại cái đề tài chính này, đề tài chính thức của cái bài giảng mà nói về ngày mà hai cách cho na ngày giờ tiếp theo có lối 12 thứ. Thì quả như vậy, nếu mà con trong khi mà mắt thì nó có liên quan tới cảnh sắc, liên quan đây là tổng nghĩa và cái chất là liên quan, tức là cái nhờ gì có con mắt mà nó có cái liên hệ liên quan đến cảnh sắc, do đó cái nhãn thức mới sinh lên. Tại khi gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Rồi từ chỗ mà xúc đó, trong nó xúc đó thì nó là sở sinh thọ, thì có cái cảm thọ thì có lên. Hay nói đúng hơn một cách chính xác theo cái thâm nữa, thì trong một cái tâm nhãn thức như vậy thì có 7 tâm sở biến hành, là xúc, thọ, tưởng, từ, định, bằng an, thật, ý. Vì vậy thọ nó đồng sanh với xúc trong một cái tâm nhãn thức. Như vậy thì nó cũng là cái thọ. Nhưng mà nếu giải thích một cách rộng rãi ra thì trong một cái lỗ tâm nhãn môn á thì cũng 17 sắc na. Trong 17 sắc na thì nó có thể gồm cả ba thọ như khổ, lạc, bất khổ, bất lạc. Mà nhớ rằng nhãn thức thì nó chỉ một sắc na, nó là gọi là kế đó là sau cái nhãn thức á thì nó là cái tâm tiếp thu của thọ xả. Rồi kế đó tâm quan sát có thể nó là thọ xả, mà nếu kinh quá tốt thì cũng có thọ ý, bắt đầu nó con cái khác rồi em. Rồi qua tới đó là cái tâm khác như là ý môn, mà cũng gọi là tâm phân đoán hay xác định của sắc bánh lá, thì nó cũng là thọ xả. Nhưng mà khi nó lọt vào cái dòng sắc bánh lá và tập lực tâm hay lọc hành tâm bảy sắc na thì có thể khổ, có thể lạc, có thể bất khổ, bất lạc. Nếu là cái tâm sân thì nó là ưu hay khổ, và nếu là cái tâm tham có thể thọ hỷ hay là thọ xả, nó sẽ có diễn tiến trong giai đoạn sắc bánh lá. Thì như vậy chỉ cho một lộ trình tâm cũng có thể thấy cả hai ba thọ có thể khởi lên. Và đến này thì như ngài Ma Si thì ngài lại không hiểu sao vì đại trưởng lão mà kết tập tâm tạng, ngài lại cho rằng có sự sai khác giữa cái kinh đại lực tạng, kinh đại cho tạng bị thâm. Ngài chỉ nói là theo tạng bị thâm thì nhãn thức chỉ hỏi xã, nhưng mà theo kinh ở đây được gọi là đến ba thọ. Tôi không hiểu sao ngài giải thích như vậy, bởi vì nếu mà nó thọ xã nhãn thức thì chỉ có một sắc na thì thọ xã đồng ý rồi. Nhưng ở bài kinh này thì những bài kinh mà Đức Phật ngài nói đến nhãn thọ nhĩ thọ của mình thì qua 6 cái loại đó thì mỗi cái như nhãn thọ thì nó cũng có 3 loại khổ lạc xa, rồi cho tới ý thọ cũng vậy, thành ra 18 cái thọ. Thì chính điều này cho chúng ta thấy là cái định lực vô thường, mà tại sao lại trong nói là không có quá khứ, không gì lầm, tương lai không có vọng. Vì quá khứ thì đã qua rồi, không thể nào quán thấy quá khứ là vô thường. Cái cảnh sinh diệt thế chắc thật, chỉ khi cảm biết rằng trong quá khứ nó đã qua diệt vậy thôi, chính nó là không còn cái hiện hữu, không phải là cảnh hiện tại. Và tương lai thì chưa đến, chỉ tưởng tượng thôi chứ chưa có được sao thấy được cái gì sinh diệt. Chỉ có pháp hiện tại để quán chính là đây. Bây giờ thể hiện pháp hiện tại là để quán chính là đây là quán như thế nào. Bởi vì thường là con mắt mà chúng ta thấy cái phù trần căng thì là trong con mắt bên ngoài thì chúng ta cứ gọi là con mắt thôi. Nhưng mà thật sự cái con mắt này đối với người lúc nằm ngủ vẫn còn ở đây, vẫn có, nhưng mà sợ tại sao không thấy. Chưa nói cái người chết mà con mắt vẫn còn nguyên vẹn, nên người ta cũng có thể một con mắt người này người ta là thấy con mắt người khác được, nhưng mà còn lúc đó họ không phải là gọi thành kinh nhãn thì chắc cũng phải cho đôi là cái nhãn thì chắc không có, mà con cái đó là cái phù trần gian nội hiện bên ngoài, còn cái mà thực sự là cái nhãn xứ, nhãn giới, nhãn căn, nhãn quyền mà được nói đến thì nó gọi là cái bọn sắc hay cái đoạn sắc cũng gọi hay là tổng hợp sắc đó. Thì nó cũng là nhãn hợp sắc, nó có 10 thứ sắc, 8 sắc vật lý, sắc nghiệp mà quyền và sắc thân tình nhãn là 10, mà nó giống không phải có sẵn. Điều này chúng ta phải nói, chỉ có nói dùng dài chút, chứ nó tóm tắt thì không hiểu, mà nói cho hiểu thì nó phải hơi dùng dài chút nha. Thì khi nào mà có cái vấn đề mà có cái tác ý tôi muốn thấy đó, thì nó mới cái thân tình nhãn này nó phát sinh, nó là sắc dụng nhiệt tạo. Nhưng mà có cái muốn thấy đó, muốn nhìn nhận sắc muốn thấy đó, mở mắt ra muốn thấy đó, thì cái sắc thần kinh nhãn này mới sắc. Chứ đừng cứ lầm là luôn luôn nó hiệp hữu, lúc nào cũng có, không có. Khi nào muốn thấy nó mới sắc. Và chính vì nó sân trước mà là để trợ giúp nó là cái duyên để cho thần nhãn trước nhãn thức sân sau nó mới sợ sắc na, mới có chỗ nương tựa mới được. Do đó nên nó gọi là cái thần kinh nhãn này nó gọi là vật tiền sinh duyên hay vật tiền sinh duyên, vậy là nó sinh trước để cho nó trở ra vật tiền sinh duyên, rồi ngược lại cái nhãn thức là sinh sau 16 sắc na, nó vẫn là điều kiện là duyên để trở cho cái khắc nghiệp này sinh trước nó 16 sắc na, gọi là hậu sinh duyên, nó sinh sau mà nó giúp cái trước, nó sinh sau 16 sắc na. Chính vì nhãn thức sắc thân mà cái sắc thân sinh nhãn này mà sinh trước, thành ra giữa hai cái này nó có sự liên đới với nhau. Nếu nói là nhãn thức đó nó cho nhãn ăn thì gọi là danh trở cho sắc bằng hậu sinh duyên cũng được, mà cả hai thành tâm nhãn thức thì nó cũng là quả, nó cũng là vô ký, mà cái thần linh thân là sắc pháp của vô ký, gọi là vô ký trở cho vô ký bằng hậu sinh duyên cũng được. Và đổi ngược lại thì thần kinh nhãn sinh trước trở cho sinh sau thì gọi là sắc trở cho sinh cũng được, sắc hồi sinh một nếu nhầm phía trên á, mà cũng gọi là vũ khí trở vũ khí bằng tiền sinh viên cũng được. Sở dĩ nhấn mạnh cho những gì thấy rằng không phải nó có sẵn mà nó mới chỉ hiện khởi ra thôi, cho vì nó liên quan tới cảnh sắc, cái nhãn thức bây giờ mới có điều kiện hòa sanh. Chứ nếu như mắt không sinh khởi, hoặc mắt có sinh khởi mà không liên quan cảnh sắc thì nhãn thức cũng không có sanh. Rồi khi mắt liên quan cảnh sắc, nhãn thức mới sanh. Chính vì sự tụ hợp của ba hợp này mới gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Và từ trong nhãn xúc nó có thọ, khổ, lạc, hoặc xả, một trong những thọ này khởi lên. Rồi chính vì thọ thì nó mang lại nhân ái. Đây là mà cha cho nàng nhấn mạnh rằng chính vì cái ái này, cái tham dục này mà làm cho chúng sinh là làm bị dướng mắc vào trong đó. Nếu mà chúng ta hiểu theo luật chính tâm thì cái ái này nó chỉ sinh ở giai đoạn trong quanh nát mà thôi. Mà trong quanh nát là cái giai đoạn này, giai đoạn tạo nghiệp, tạo có quả gì thuộc gì sao. Như chúng ta như thường biết á, chắc là thứ nhất thì cho quả như là hiện quả nghiệp, chắc là thứ bảy là sanh quả nghiệp, năm thanh gia giữa là hậu quả nghiệp. Thế là một lỗ tiền tâm như vậy nó cũng có ba lại nghiệp, mà nó dệt những cái tham ái, nó dệt từng lỗ tiền rồi là tâm còn hơi nhẹ. Cái đi nhẹ thí dụ thì giống như con nhìn nhện mà nó dệt cái khuôn tơ của nó vậy đó, thì nó diễn tiến như vậy mới gọi là hay như hành nát hay là tích lũy nghiệp. Bởi vì nó cứ mỗi lỗ tiền tâm là nó thêm ngày nó diễn ngày đó. Mà thì như vậy ở đây khuôn mặt mà trong cái sắc gọi là tham ái, tâm hà ái, ở đây thì là sắc ái. Sắc ái thì vẫn là tâm sở tham luôn, mà chỉ là chỉ cả là tâm sở tham những cái ái, mà ái thì gọi là ái sắc hay là sắc ái. Chính là nó cái tâm tham ái chập trước hay là chập thủ như cái sắc. Mà hãy có ái mạnh thành thủ, hãy do gì? Do có ái nó duyên cho thủ, mà trong thủ thì có thể duyên hoài kiến nữa. Rồi do ái duyên thủ, thủ duyên cho thủ, thủ là cái chính là cái nghiệp hữu đó. Như đã nói khi nãy trong giai đoạn trong bên A đó, tích lũy nghiệp đó, là nghiệp phụ. Mà có nghiệp phụ thì nó sẽ cho quả tái sanh như sau. Thì anh có nghiệp phụ thì có sanh hữu, tức là có hữu thì có sanh, mẹ có sanh thì có già, có chết, sanh là sanh hai thể, kể như sanh hai sanh, già về sanh hai trụ, chết thì sanh hai diệt. Anh đi chờ là vô thường, cái sắc trong đời tương thì cái sắc vô thường cũng là về sắc diệt. Thì chính như vậy, quá một cái hơn chỉ có mắt thôi mà chúng ta đã thấy như vậy, thì đó là nghĩa theo cái nghĩa duyên sinh. Còn nghĩa duyên diệt thì nếu như mắt không liên quan cảnh sắc thì nhận thức không sinh khởi lên, nhưng mà mắt liên quan cảnh sắc nhận thức có sinh khởi lên thì gọi là có xúc nhãn xúc. Thì là hai nhóm nhãn xúc thì có thọ là duyên tiếng, nhưng mà với cái sự có chánh niệm tỉnh giác về ấy, không để tha hỷ tham khởi lên ưa thích gì cảnh sắc, thành ra thọ nó không có nhiệt ai. Nên cái 18 cái thọ của người hành thiền là quán khác hơn 18 cái thọ của người không hành thiền, cộng hai thứ 36 thọ. Vậy đó, thành ra khi mà mắc trong thể chất mà cái thọ được khởi lên, nhưng mà đối thọ khổ thì vì này không rơi vào âu sầu đau đớn, đối thọ lạc thì này không tham đắm, đối thọ xa thì như nhổ tận gốc như cái ta là được thọ, nên không để thọ nó không gì ai. Mà không có ái thì sẽ không có thủ, mà không có thủ thì không có hữu, mà không có hữu thì không có sanh, mà không có sanh thì không có nhà chết. Chính vì vậy mới quán được. Chứ còn lấy cái cảnh quá khứ hay cảnh hiện tại thì nó làm sao quán thấy được thì hiện hữu như vậy. Thì có mắt như thế nào thì tai mũi lưỡi thân khí cũng tương tự như vậy, nó cũng do cái căn liên quan tới cảnh thức mà sinh khởi, và từ thức sinh khởi nó mới có lưỡi thức, có thức thì có xúc, có xúc thì mới có thọ, mà thọ thì là nếu mà không có chánh niệm chánh giác, không phải là người thường quán thấy thì là do việc gì tham dục, tham ái gì tham đó, thì nó mới là duyên cho ai duyên thụ là duyên sinh. Còn hai biết gì vừa nhận ra thì nó gọi duyên liên, thì nó sẽ không có duyên gì đó theo lý duyên nghiệp. Thì nhờ như vậy mình quán thấy được cái sự vô thường, bởi vì con mắt là nó sinh lên rồi diệt như nhận thức, rồi chúng ta cũng thấy rõ sự vô thường. Rồi cảnh sắc cảnh thinh cũng vậy, nhưng những tiếng nó sinh lên từng tiếng nha. Mũi mũi mùi cũng vậy, có khi mùi thô mùi thối không ăn nói chung, thì căn cũng vô thường, cảnh cũng vô thường. Còn nói gì cái thức, thức thì nó nương giá căn cảnh mới có, mà căn sẽ vô thường, cảnh nó cũng vô thường thì thức là cũng là vô thường. Mà thức vô thường thì có nói gì cái xúc nó sinh trở chung cái thức, mà cái xúc này nó sinh ra thọ, mà chính xúc nó cũng vô thường thì nói gì cái thọ. Vì vậy nên nếu mà nói là cái là ta là của ta vân vân, thì Đức Phật ngài mới nói rằng là cái vì nếu nói từ ngã như con mắt là sắc quẩn trên mũi quẩn ngã, thì cái sự nghiệp hàng này đã được vô thường được thấy. Nếu mới nói là ngã thì phải đi đến kết luận ngã bị sinh diệt là như vậy đó. Bởi vì quan sát cái căn cảnh thức xúc thọ nó luôn luôn sinh diệt, cho nên không thể là có cái thời hạn được. Vì vậy nên cái lợi điểm là phải bắt ngay cảnh hiện tại, khi mắt trong thể sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nhân vị thân cảm xúc, ý suy nghĩ nó luôn luôn căn cảnh thức xúc nó luôn luôn biến phải đổi thay. Nên chỉ nghĩa gọi là Vipassana Mathamato, tức là cái sự biến hoại là rẻ thường của mũ quẩn hay là của cái căn cảnh thức xúc là như vậy. Thành ra người thì đối với người trí khéo quán thấy như vậy thì cần phải tu tập để giải thoát, nhất là chấm dứt cái sự tham ái, còn thành sự tham ái để nó không có dệt, nó không có tích lũy như là nghiệp, để nó không có kéo dài thêm nữa cái sự sống tiếp tục nữa. Vì hễ có sanh thì sẽ có già, có chết, có sầu, có ưu, vì khổ não như là tai diễn. Và là trong quá khứ thì đã từng lặp đi lặp lại nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh đã rồi. Mà nếu không đoạn thân cái toàn bộ của quẩn thì sẽ tiếp tục tương lai cũng sẽ hay là có ai thì thủ thủ, hồi thì có hữu hữu, có sanh hay có sanh thì có già có chết, có sầu bi khổ buồn nào thì tiếp tục làm những cái mà đã từng làm, để sanh là đi tìm cái bị sanh không anh. Do đó nên khi giảng một bài pháp nói gì khi sanh diệt và diệt của các hành, Đức Phật ngài hay nhắc tới các vị tỳ kheo. Như vậy này các tỳ kheo, vừa đủ để cho các ngươi nhàm chán các hành, vừa đủ để cho các ngươi từ bỏ các hành, vừa đủ để cho các ngươi giải thoát các hành. Hana sang khara hana vi của tức là ngũ quẩn, nó luôn luôn biến đổi, nó quay như là như vậy. Về chính ý nghĩa này mà chúng ta được thấy là cái quá khứ không cần, không quá khứ không biết mặt tôi ra sao, thay tôi ra sao không cần biết, cũng tương lai không ước vọng mong cho tương lai tôi sẽ mặc như thế này, tai như thế này, gì hết nó tai chuyện nữa thì nó cũng dẫn ở trong sanh già thọ chết. Chỉ có cái gì sống hiện tại biết căn cảnh thức sanh vậy mà nó sẽ tạo thêm những cái điều kiện để rồi sẽ vướng mắc đau khổ trong tương lai, như trong quá khứ đã từng là đau khổ và ngay trong hiện tại cũng từng đau khổ. Biết được chuyện như vậy nên người chỉ đã cố gắng tu tập chỉ một đêm thôi, vì cũng vào cái thời điểm này ngày hôm sau không biết là ngày mai hay kiếp sau, một khi tử thần đến lấy gì chống đỡ đây. Đó là cái đấy. Hôm qua câu hỏi của đường là giật đáng muốn so sánh như là ưng vô sự trụ như anh Việt Thầm tôi đã giải thích lối môn thiền quán là như vậy. Và đồng thời tôi cũng có thêm góp ý thêm cái ý nghĩa bài kinh là như cái giả và ngài giả, và cũng có đem sự so sánh giữa Đức Phật khi nói về bài kinh như vậy ngài giả thì nói về ngũ quẩn, mà trong ngũ quẩn có phải là thầy sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, mà khi ngài Mahakassapa thì ngài nói đến 12 xứ này thì trong ngũ xứ cũng vẫn có đầy đủ ngũ quẩn. Bởi vì như con mắt thì cảnh sắc họ thuộc sắc quẩn, hồi còn cái nhãn thức vân vân thì chúng là tứ sinh quẩn, nên những cái chi phật này ăn khớp nhau không có gì sai trái. Và đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi của thượng đại nhân rằng anh dạy là như vậy một tha vậy.
Chúng con kính thiền sư trụ. Có nghĩa là có lẽ hôm nay sư trụ là tập trung vào cái ý nghĩa đặc biệt về sự quán chiếu năm vững và 12 thứ. Nhưng có nghĩa là sẽ chắc có một ngày là phải trở lại đây để sư trụ nói thêm về câu tương vô sư trụ như thân kỳ tâm. Như vậy bây giờ thì xin được trở lại với sư Phật Thế Siêu. Xin hỏi là sư Phật Thế Siêu có mặt ở trong Trung Quốc biết và không biết sư Phật có còn ở trước máy và thì sư Phật sư Phật Thế Siêu về cái đề tài của bài kinh ngày hôm nay sư Phật có trình bày và sư Phật có Thế Siêu cũng trình bày, nhưng mà xin nói đi đóng góp thêm một vài chú sức của hội Bali Sex Society, của bà IG Honor, và của ngài Kanisaro, và của ngài Namoli. Thế đó thì các học giả thì đa số đều nhận bài kệ này đó không phải là do Đức Phật dạng, mà bài kệ này vốn đã có thể có từ xưa, từ trong quá khứ. Và cái đề tài của bài kệ này theo các vị nghĩ là thì nó cũng đã có từ trước, bởi vì dĩ nhiên khi mà chúng ta dịch từ những giả hiện thì nghe nó rất là tối kìa. Dịch từ chữ tất tá thì tất cả chúng ta đều biết là đêm, nhưng mà theo phản văn á thì họ nói là không chỉ ngữ văn mà của Bắc phản như Nam phản á. Về vấn đề thì xin phải là phải thỉnh cho tôi siêu là chữ đắp tá chỉ đêm nó cũng còn có chỉ cho trọn ngày. Ví dụ như trong tiếng Việt Nam của chúng ta nói rằng có 5 ngày, 3 ngày, Thì trong cái 5 ngày, 3 ngày mà chúng ta nói là cái ngày nó bao gồm cả ngày lẫn đêm luôn. Nhưng mà ngược lại ở trong tiếng Sanskrit thì ở trong tiếng Pali thì họ nói rằng có 5 đêm, 10 đêm, 20 đêm thì cái đêm đó là tính luôn cả ngày luôn. Về điểm này đó thì nghe nó cũng thú vị. Thì ở đây thì bao lâu điểm mà đầu tiên mà cũng phải hỏi chúng tôi về siêu đệ, chúng tôi sẽ nghĩ nghĩ như thế nào. Tức là chữ Rata ở đây là không phải chỉ đêm không mà chỉ luôn cả ngày và đêm. Nên đó là theo cái ngữ pháp của tiếng Phạn. Điểm thứ hai là cái câu mà dạ, dạ xin sư quan hỷ trời cho mình chút xíu. Xin lỗi, khi tổng đức và sư vi sư tử có điều là mỗi lần mà sắp đi xa như sắp đi Ấn Độ nó lại có rất là nhiều chuyện tiếng hạn như Hoa Kỳ. Mình chỉ tổng đức và sư vi sư tử cái chữ có cái chữ cụm từ Phát đê cá, nếu mà chúng ta thấy thì có chữ phát đá rồi ê cá rồi rắc tá. Nếu mà dịch từ chữ đúng là nhất dạ hiền thì ê cá là nhất là một, rắc tá là đêm, vậy là dạ, nhất dạ rồi chữ phát đá là hiền. Nhưng mà lại tại vì hồi nãy chúng ta nói rằng cái bài kệ này đó, nó là một bài kệ trước thời Đức Phật. Và nó đã có cái tựa ở trong bài kệ đó, nó có câu cuối cùng từ Đức Phật. Và theo bà Ivy Honor thì cái chữ này Phật Đại Ekata nó là một cái từ mà ở trong ngành chiêm tinh của Ấn Độ. Dạ, Ấn Độ là cái ngày cắt tường. Dạ, mà chúng ta gọi là như Việt Nam chúng ta nói là ngày kiết và ngày hung. Dạ, ngày kiết và ngày hung tức là ngày xấu và ngày tốt. Thì đó, cái chữ mà nhất dạ hiền ở đây đó theo bà Ivy Honor thì nó có nghĩa là auspicious day, tức là chúng ta gọi là ngày thiêng, hay là chúng ta nói là ngày kiết, tức là ngày cắt tường. Và cũng theo giới thiệu của bài kinh này thì loài người thì hãy tin vào những sự cắt tường của những cái chuyện ở trong quá khứ, những chuyện ở trong tương lai. Những chuyện quá khứ là hồi chúng trước mình làm cái gì, rồi ở trong tương lai mình ra sao. Nhưng mà cái bài kệ này có thể cách đúng như là một cái nhìn khác rất là thiền vị, tức là trên một phương nhìn là chỉ có khi nào mà mình thấy được mình không có dính mắc, không có truy cầu quá khứ, không có vọng tưởng tương lai. Đúng là chỉ vọng tưởng tương lai đi, có nghĩa là không có một cái sự phân vân ngờ vực, hay là có một sự quan mang, hay không có ở trong cái sự có cái sự mà chúng ta xem giống như là không có ngờ vực về tương lai. Khăn khe thì giống như là một cái sự nghi ngờ về tương lai. Và theo trong tinh thần của bài kệ này đó, thì có nghĩa là những ai không có dính mắc với quá khứ, những ai không có mộng tưởng tương lai mà sống trong hiện tại này, thì cái ngày đó mới chính thật là ngày cát tường. thì phải nhận là cái lời tựa của bài kinh cũng như cái lời bài kinh ở đây nó có rất nhiều điều mà nó không đơn giản để mà chúng ta chỉ giải thích trên văn tự mà thôi. Do đó bây giờ xin được trả lời với sư Tòa Tự Siêu là một vị chuyên về Pali đó. Thì bà sư Tòa Tự Siêu thứ nhất là chữ Rắc Tát mà chúng ta nghĩ rằng nó là đêm, mà khi mình đề cập đó nó là đêm mà lẫn là ngày luôn. Và thứ hai đó, cái cụm từ mà Nhất Dạ Hiền ở đây dịch đáng lẽ dịch là đó là một ngày tiết, thì sư Tòa nghĩ nó có ổn không, mặc dù được nói ở trong mặc dù nó được giảng là ở trong cái văn chương của Sanskrit, văn chương của Phạn ngữ như vậy. Thì xin được xin ý kiến của sư Tòa Tự Siêu.
Mình một thầy sẽ đại lý thị trường kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, nếu mà chúng ta luận về văn tự Pali thì ở đây chúng tôi có một vài ý kiến nhưng mà trước tiên thì chúng tôi cũng xin trả lời cái vấn đề một và thường gọi danh ảnh nêu câu hỏi là có phải chăng chữ Rắc Tát đêm ở đây là chỉ lưu cho ngày không? Thì chúng tôi xin thưa rằng có thể được, cũng như ở trong cái việc của mình thì khi chúng ta gọi đến một ngày, hai ngày, ba ngày thì ngày đó phải hiểu luôn cả đêm. Một ngày và đêm mới được gọi là một ngày. Nhưng mà bên Ấn Độ thì xài chữ đêm, là để chỉ cho ngày luôn. Ví dụ như khi mà một vị tỳ kheo sau khi biệt tú Sariwatta đúng cái thời hạn mà chưa tăng đã quyết định, thì sau đó vị tỳ kheo này phải thực hành thêm 6 đêm manata, gọi là rắc tăng manata. Thì nói là 6 đêm manata để cho vị đó sám hối sửa cải những gì mà mình đã phạm. Thì 6 đêm đó tức là bao hàm ý nghĩa là 6 ngày đêm. Chỉ có một vài trường hợp thì nếu nói ngày đêm thì phải nói chung nhau. Thí dụ như trong cái điều mà gọi là Phật tử mà thọ trì bát quan trai đó, thì khi mà chúng ta nói imane thasikhapadani sattakantatva imanjaritin imanjarivatang, tức là đêm nay và ngày nay, đêm nay và ngày nay, nó cả hai rất tá là rất tí, rất tá rất tí giống nhau. Do đó chúng tôi xin trả lời cái sự tội giác đẳng rằng nếu mà chúng ta nói đến một đêm á, thì chúng ta có thể hiểu là bao gồm luôn cả ngày. Vì do cái văn hóa mỗi một nơi nó có khác nhau. Ở đây thì chúng ta nói ngày thì phải tính luôn cả đêm, mà bên Ấn Độ thì nói đêm là chúng ta phải tính luôn cả ngày. Cái điều thứ hai thứ gì ở đây, cái cụm từ trong cái tựa đề HD Quaratam, cái chỗ này nếu mà chúng ta nói là một ngày tốt lành thì đó cũng là theo một cái ý kiến của một vị học giả. Nhưng mà ở đây trên phương diện ngữ pháp thì chúng tôi xin thưa rằng cái tính từ việc của số đếm nếu nó một ngày, hai ngày, ba ngày tốt đẹp thì cái chữ tốt đẹp đó, chữ lành đó, chữ phát đá, đúng ra chữ phát đá này nó phải là đi cặp với cái chữ ra tát, phát đa ra tát, một đêm tốt lành hay là một ngày tốt lành. Rồi chữ e cá phát ta ra tát, phát đa ra tát. Bởi vì cái con số đếm bao giờ cũng nằm trước, nhưng ở đây chúng ta thấy cái con số e cá nó nằm chen ở giữa. Và do vậy cho nên có một tài liệu giải thích cái trường hợp này là chữ chữ rất tá, chỗ này không phải dịch là ngày, không phải dịch là đêm, mà chữ rất tá này nó xuất phát từ một cái động từ mà chúng ta gọi là rất chất tiếp, rất chất tiếp, mà cái quá khứ phân từ của nó gọi là rất tá. Khi mà chữ rất chữ rất đó nếu mà chúng ta cộng với tiếp chữ ngữ tá thì nó ra cái chữ rất tá. Mà cái ngữ căn rách cái tí, cái ngữ căn đó nó có nghĩa là cái sự bám biếu. Do đó chữ e có rách tá, rách tá. Có cái chỗ này thì chúng ta đọc hơi chuyển của Liên Sư Trí Hải mà trích cái lời của Ngài Phô Thiết, thì ở đây là người có cái sự bám víu một cách tốt lành. Bởi vì nếu như mà bám víu ở quá khứ thì không tốt, mà bám víu ngay ở tương lai, tức là ước vọng ở tương lai thì cũng không tốt. Mà chỉ có bám víu trong hiện tại đó thì như vậy mới thành tựu được thệ quán. Nhưng mà ở đây tôn giả Mahakacchana cũng rất là cẩn thận khi mà nói đến cái sự bám víu trong hiện tại. Nếu một người mà họ còn có cái được gọi là thanh ra ra tức là dục tham, tức là có cái sự ham muốn bị dính mắc, thì ở trong trường hợp này cũng chưa phải là tốt đẹp, mà chỉ có bằng cái tuệ quán vipassana nha nát, tức là thấu triệt được cái bản chất của 12 xứ, và để rồi không có dục tham sinh khởi, thì đó mới là một cái sự tốt lành, một cái sự tốt đẹp. Do đó cho nên theo ngài Vô Thí thì ở đây cái dinh từ, cái cụm từ, một cái đề tài tên của một cái bài kinh mà được gọi là Pháp Đề Ca Rất Tám, theo ngài thì còn có nghĩa là bám víu về quá khứ, bám víu về tương lai là không có, không tốt đẹp. Nhưng mà chỉ có cách là chúng ta sống bám lấy cái hiện tại, bám lấy cái hiện tại bằng tuệ quán, thì như vậy mới là một cái sự kiện tốt. Cho nên ở đây chúng ta xin thưa rằng, nếu mà luận về ngữ pháp của cái tiếng Phạn thì chữ e cá, cái con số, tưởng tượng là con số, khi nói đến một ngày tốt lành thì cái con số đó phải đặt ở phía trước cái chữ ngày tốt lành là Phát Đa Rất Tám. Còn ở đây cái con số nó lại xen ở giữa, như vậy có nghĩa là nó tách rời ra chữ Phát Đá đó, này là tỉnh từ cho cái cụm từ Ekaratán. Ở đây cũng là theo cái cách nhận xét của chúng tôi phân tích như vậy thôi. Có rất nhiều vị học giả đã nghiên cứu tường tận chỗ này chỗ kia, và các vị cũng đã đưa ý kiến như thế, như thế này thế khác, thì nó không có cái sự nhất quán với nhau được. Thì ở đây chỉ dựa vào cái theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Chất Đẳng mà chúng tôi xin được trả lời. Nam Mô Phật Thầy ạ.
Trường từ đầu từ siêu và bạch chúng được phật vi phật tử câu tiếp theo thì xin được thỉnh về đức pháp tăng. Sư hỏi về đức pháp tăng có nghe được không? Đức pháp tăng ở đây là một bài kinh mà từ đó người ta hay nói rằng mình nên sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ, mình không nên nghĩ nhiều về quá khứ. Ở đây dùng cái chữ là quá khứ không suy tìm. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cũng có nhiều trường hợp quá khứ nó trở thành một cái bài học lớn của tuệ giác. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngày chính Túc Mạng Thông chẳng hạn, hay là nhiều người vì nhớ quá khứ mà họ có được một cái quyết định sáng suốt trong hiện tại, như thì chúng ta nói ôn cố phi thân. Thì theo đại đức Pháp Tăng này, truy cầu về quá khứ như thế nào mà gọi là sự truy cầu không thích đáng, mang lại cái sự vô ích, nó chỉ là vô ích, chỉ là phung phí thời giờ. Và đối với quá khứ gì, chỉ về quá khứ như thế nào gọi là lợi lạc, có thể khai mở sự giác dịch, thì xin thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Quá khứ là những gì đã qua, thì theo như cậu của thần thọ thì con nhớ thì tôi cũng thường hay kể, nếu bây giờ mình đã học Phật pháp, học tâm tạng rồi là Phật cũng ngon rồi, nhưng nếu mà nếu một kiếp nào đó mình theo ngoại đạo mình tu tập mà khi được tiến được ngũ thiền, có cái túc mạng thông, thì mình nhớ là mình có một cái kiếp nào đó là một cái vị tu hành theo Đức Phật mà đã thuộc tam tạng, thì lúc bây giờ mình có thể bỏ ngoại đạo để mình đi theo Đức Phật. Và nếu mà nói rằng khi tầm quá khứ mình nghĩ đến những lúc nào cái thở niên thiếu mà mình giàu có sung mãn, mình có những cái điều này được kia đó, thì những cái quá khứ đó không có nên suy nghĩ đến. Còn những quá khứ suy nghĩ đến mà như là cái câu chuyện của cái vị vợ của vị đại thần đó, lúc mà lên chịu qua mà các vị địa phương nói là con heo nái mới sanh làm người, thì cũng nhớ được cái kiếp thật sự kiếp trước của là con heo nái, rồi nhớ được nhiều kiếp nữa, nhớ kiếp làm con gà mái, rồi nghe kinh, rồi sanh làm người con gái tu thiền, rồi sanh về Phạm Thiên, rồi từ Phạm Thiên sanh xuống làm người con trai, thì phạm khi mà đẹp trai phạm tội tà dâm, rồi mới sanh vào khổ cảnh. Thì con nhớ được nhiều kiếp như vậy, thì những cái lúc mình nhớ như vậy đó, là nếu mà tìm nhiều quá khứ như vậy đó, thì cái quá khứ này nó giúp cho mình xúc động và mình có thể tu tập. Bởi vì cũng rất là nhiều những cái vị mà có thể họ nhớ được được cái kiếp trước như vậy, rồi khi nhớ được cái kiếp trước đó, thì họ bị xúc động, và xúc động vì những cái kiếp trước đó, mình có nỗ lực tu tập, hoặc là những cái kiếp trước mình rơi vào trong đọa xứ, mình chịu nhiều cái khổ đau, nên thì cái đó là cái quá khứ nhớ mà làm cho mình xúc động, làm cho mình muốn tu tập. Hoặc là nhiều khi mình thấy những nhiều cái câu chuyện mà các vị được nói lên quá khứ, cũng như câu chuyện vị hiện tại này mà thối thất tinh tấn, hoặc là nhắc quá khứ một cái kiếp đó ở trong đoàn thương buôn, mà nhờ cái vị này 500 người, 500 đoàn thương buôn không có bị chết khác, do cái vị này tinh tấn nỗ lực. Khi Đức Phật này nói như vậy thì vị này lại tinh tấn nỗ lực, do Đức Phật nhắc lại quá khứ là một người tinh tấn siêng năng, bây giờ lại làm công việc này bỏ dở nửa chừng. Khi Đức Phật nói như vậy thì vị này nỗ lực và vị này tu tập chứng ngộ được. Thì cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy. Một là khi có người nhắc, hai là khi mình nhớ lại, ba là có nhiều khi ai đó gợi ý mình nhớ lại những câu chuyện của vị người con gái mà chuẩn bị lên chịu qua, mà biết chưa bị khu đi ngang nói vậy, thì vị này xúc động mình nhớ lại. Thì nếu mà nói có ai đó nhắc mà mình nhớ lại, nó cũng là một cái chuyện rất là đặc biệt. Hay là Đức Phật này nhắc lại mà vị này nỗ lực tinh tấn là cái chuyện cũng đặc biệt. Hoặc là Đức Phật này đã quá khứ, từ quá khứ ông đã từng như vậy rồi, ông đã từng bị đi lụy như vậy rồi, thì Đức Phật này nhắc lại những câu chuyện đó là những vị đã nỗ lực. Tại vì Đức Phật là bị biết được những gì nhắc lại mà làm cho cái người học trò đó tinh tấn nỗ lực để người học trò đó vượt qua những cái khó khăn. Thì cũng như vậy, khi mình nhớ lại những gì quá khứ đó thúc đẩy tâm tư mình, nếu mà mình là người đã từng làm đệ tử Đức Phật rồi mà sau này mình có đi theo ngoại đạo, nhưng mà nếu mình tu mình có phúc mạng thông, mình nhớ được nhiều kiếp đó, thì mình thấy mình đã từng làm đệ tử Phật rồi, thì lúc bây giờ mình bỏ ngoại giá để đi mình tiếp tục theo cái hạnh nguyện tu tập theo con đường giác ngộ của chư Phật. Thì con nghĩ rằng những cái câu chuyện đó thì trong Phật giáo cũng nói rất nhiều, thì con xin trả lời cho thượng tọa Đắc Đẳng là như vậy. Bây giờ con cũng thấy 10:31 rồi, con xin chấm dứt, và nếu có gì cần trình bày cho con xin thượng tọa.
Sa thú kinh hiền sẽ được phát đăng và bên kia tục đức Phật sư vi phật tử. Cái chuyện khi cái bộ bài kinh mà đáng ra là sẽ thảo luận rất là nhiều. Đúng là bài kinh hiện nay có nhiều điều thảo luận lắm, nhưng mà nó hết giờ rồi. Hy vọng là có dịp nào chúng ta sẽ trả lời cái bài kinh này. Thật ra đây là một bài kinh mà trước đây đặc biệt rất là ưa thích. Bây giờ thì xin được chú con xin đại lễ sư trưởng, đại lễ sư đồ đại sư, đại lễ sư tông đức, chúng tôi xin được thân chào tất cả quý phật tử. Mong rằng bài kinh trên sẽ cho chúng ta một cái khái niệm là ở trong cuộc đời này chính trị, tâm nó cũng dính mắt, mới là đó là cái cơ sở để cho thể quan sanh khởi. Chứ tôi không biết là có thể kết thúc nhưng này với một câu nhắc lại câu kinh Kim Cang ứng vô sở trụ nguy sanh kỳ tâm. Nhưng chúng tôi rất thích câu đó, tại vì
dạ kính bạch sư giác đẳng, chúng con đã hết nghe sư nói xong rung rồi, không biết là sư có còn muốn nói chi nữa không, con kính thỉnh sư cầm ít trở lại. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ con không thấy tín hiệu của thượng tọa giác đẳng, con xin lên để hồi hướng ạ. Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng con rung, chúng con kính tri ân cho công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta dứt tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ
ye gata sa sangi Bồ Tát Lục Ba Vệ Nam Tô Thi Hô Tư.